cô đó khi con tưởng mình đang cô đơn. Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời. Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con, khi tình đời là mối dây oan. Ân tình Ngài hằng luôn chan chứa. Ngài có đó giang tay chờ đợi con bao năm. Ngài kêu con mong đưa con đáp lại. Ngài bên con trên đường dài mơ khuôn tương lai, chân mệt nhoài thầm giá trên vai, con mong đáp tình yêu.
Cuộc khổ nạn của Chúa Cứu Thế. Đó là tựa một cuốn phim nổi tiếng được dàn dựng công phu về hình ảnh và âm thanh. Đạo diễn đã thành công khi cố gắng diễn tả cuộc đời Chúa Cứu Thế và đã gây ra nơi lòng khán giả sự thương cảm xót xa trước cuộc khổ nạn của Chúa. Nhưng khuyết điểm lớn nhất của cuốn phim là đã không đề cập đến việc Chúa sống lại. Cuốn phim kết thúc ở cái chết tức tưởi của Chúa trên thập giá. Quý vị và các bạn thân mến, chết là hết. Đó là ý nghĩ thông thường của con người. Ý nghĩ đó cũng đã từng xảy ra nơi các môn đệ của Chúa Giêsu sau cái chết của Ngài. Các ông ai cũng buồn phiền chán nản, bởi theo Thầy bao năm nay trở về hoàn toàn tay trắng. Tất cả những kỳ vọng đặt nơi Thầy nay bỗng chốc tan thành mây khói. Các ông dự định trở về với chốn cũ, với nghề cũ, nơi mà các ông đã bỏ đi theo tiếng gọi của Chúa. Tâm trạng hai môn đệ trên đường Emmaus là một ví dụ. Các ông thất vọng, chán nản trước cái chết của Thầy Giêsu. Các ông đã bỏ Jerusalem trở về Emmaus, bỏ con đường theo Chúa để trở về với đường cũ của mình. Có một điều các ông đâu ngờ là Chúa vẫn đang đồng hành với các ông trong dáng vẻ của một người bạn đường chân tình. Đến khi các ông cùng đồng bàn với Thầy, các ông đã nhận ra chính Thầy đã phục sinh. Thầy đã mở mắt cho các ông thấy, Thầy vẫn luôn hiện diện bên cạnh các ông trong những biến cố đau thương nhất. Thầy chiếu soi vào tâm hồn các ông luồng sáng, giúp các ông quay đầu trở lại Jerusalem để công bố sứ điệp phục sinh. Tâm trạng của hai môn đệ trên đường Emmaus cũng có thể là tâm trạng của chúng ta. Nhiều lần đối diện với những đau khổ, thất bại, chán chường, hiểu lầm, chúng ta đã không còn nhìn thấy ánh sáng Chúa phục sinh. Chúng ta thất vọng với Chúa. Chúng ta xa rời đời sống đức tin, xa dần giáo hội. Nhưng Chúa vẫn có đó và hiện diện bên cạnh chúng ta như một người bạn chân tình nhất. Ngài hiện diện để chia sẻ với chúng ta những gì xảy đến trong cuộc đời, từ những điều hệ trọng cho đến những nhỏ nhặt bình thường. Ngài đến bên cạnh chúng ta trong những giờ phút đau khổ, thất bại, chán chường, những lúc chúng ta dường như không còn muốn sống nữa. Sự hiện diện của Chúa phục sinh vẫn đang có mặt ngay bên cạnh cuộc đời chúng ta qua từng biến cố lớn nhỏ, qua những dấu chỉ khả giác hàng ngày. Có điều, chúng ta có sẵn sàng đón nhận Chúa và chịu để cho Ngài tỏ bày như hai môn đệ tại bàn tiệc thánh thể với Chúa hay không? Lạy Chúa, Chúa đã phục sinh và chiếu soi ánh sáng mới vào cuộc đời u ám của chúng con. Chúa đã dẫn chúng con đi từ tuyệt vọng đến niềm hy vọng, từ chán nản đến phấn khởi vui tươi, từ sợ hãi đến can đảm, từ cõi chết bước vào cõi sống. Xin cho chúng con luôn nhìn ra dung mạo của Chúa ngay trong những biến cố của cuộc sống hàng ngày, để tất cả những gì xảy đến trong cuộc đời chúng con đều nhìn ra đó là ân huệ do Chúa ban cho. Lạy Chúa Giêsu phục sinh, lúc chúng con đi trên chặng đường dài của thất vọng, chán nản và lo âu, xin Ngài cùng đồng hành với chúng con. Xin Ngài khơi lên nơi lòng chúng con ngọn lửa tình yêu và hy vọng, để chúng con nhận ra ý nghĩa sống qua từng biến cố tưởng chừng như đau khổ và tuyệt vọng nhất. Lạy Chúa, lúc chúng con bị phản bội, bị khước từ, bị hiểu lầm và xa lánh, xin cho chúng con đừng khép lòng mình lại với Chúa và tha nhân. Xin cho chúng con tin rằng Chúa đã phục sinh, đã phá tan những u ám đen tối nhất trong cuộc đời chúng con, và mở toang cánh cửa hy vọng, bình an, vui tươi, để mời gọi chúng con bước vào và sống trọn vẹn trong tình yêu của Chúa. Amen.
Tình yêu.